vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu Nghị định số 40 ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67 ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Thúy Ngân ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Văn Khanh ở huyện Phù Cát và ông Hoàng Bá Thông ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phạm Thị Thúy Ngân ở huyện Tây Sơn hỏi: người lao động làm việc theo thời vụ có được đóng bảo hiểm không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Pháp luật về bảo hiểm xã hội quy định người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Khoảng 1 điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bao gồm: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Khoảng 1 điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tài khoản này, thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, nếu làm việc theo hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng thì sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Khanh ở huyện Phù Cát hỏi, người trực tiếp tham gia kháng chiến được trợ cấp hàng tháng theo quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 4 thông tư 44 ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2022, quy định về chi chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý gồm: trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo quyết định số 53 ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương theo quyết định số 142 ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 38 ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc, theo quyết định số 62 ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, những đối tượng thuộc các quy định nêu trên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định.
Ông Hoàng Bá Thông ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, khi nào thì nhà ở sẽ bị cưỡng chế phá dỡ và ai có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1, khoảng 2 và khoảng 3 điều 95 Luật Nhà ở 2014 quy định về cưỡng chế phá dỡ nhà ở sau đây. Trường hợp nhà ở phải phá dỡ theo quy định tại điều 92 của luật này mà chủ sở hữu nhà ở, chủ đầu tư công trình hoặc người đang quản lý sử dụng không tự nguyện thực hiện việc phá dỡ nhà ở, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 điều này ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà ở để thu hồi đất quy định tại khoản 3 điều 92 của luật này. Phá dỡ nhà ở riêng lẻ quy định tại các khoản 1, 4 và 5 điều 92 của luật này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà chung cư quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 điều 92 của luật này. Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế phá dỡ nhà ở theo quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở quy định tại khoản 2 điều này. Điều 92 Luật Nhà ở 2014 quy định về các trường hợp nhà ở phải phá dỡ như sau. Nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng, đã có kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở hoặc trong tình trạng khẩn cấp phòng chống thiên tai. Nhà ở thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, điều 110 của luật này. Nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà ở xây dựng trong khu vực cấm xây dựng hoặc xây dựng trên đất không phải là đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của pháp luật về xây dựng. Như vậy, nếu nhà ở thuộc trường hợp phải phá dỡ mà chủ sở hữu nhà ở, chủ đầu tư công trình hoặc người đang quản lý sử dụng không tự nguyện thực hiện việc phá dỡ nhà ở, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế phá dỡ nhà ở và người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở theo quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 40 ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67 ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Nghị định 40/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung nguyên tắc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và công trình được cấp phép bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của công trình thủy lợi, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có liên quan, phù hợp với nguyên tắc sử dụng công trình đa mục tiêu, sử dụng tổng hợp đất đai, quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước theo quy định tại Luật Thủy sản, Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Đối với nhiều hoạt động thuộc cùng một dự án do tổ chức cá nhân đầu tư từ giai đoạn xây dựng công trình đến giai đoạn khai thác sử dụng thuộc thẩm quyền cấp phép của một cơ quan thì cấp một giấy phép. Đối với các dự án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa hoặc bổ sung hạng mục vào công trình thủy lợi hiện có do chủ sở hữu công trình thủy lợi quyết định chủ trương đầu tư thì không phải xin giấy phép. Về căn cứ cấp phép, việc cấp giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải căn cứ vào nhiệm vụ hiện trạng công trình thủy lợi, quy hoạch thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch thủy lợi được duyệt thì căn cứ vào thiết kế của công trình thủy lợi và bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và vận hành công trình thủy lợi, tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép đã cấp của tổ chức cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép. Sửa đổi bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị cấp cấp lại gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, điều 13 nghị định này. Tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua môi trường mạng đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điều 17 nghị định này. Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động, đề nghị cấp giấy phép, báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi, văn bản ý kiến của tổ chức cá nhân khai thác công trình thủy lợi về ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi của tổ chức cá nhân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện đường thủy nội địa đối với hoạt động tại khoản 7 điều 13 nghị định này, bản sao giấy phép dịch vụ nổ mìn đối với hoạt động tại khoản 9 điều 13 nghị định này. Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề nghị cấp phép phải bổ sung, bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự án, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công được phê duyệt đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 10, điều 13 nghị định này. Hồ sơ đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép. Tổ chức cá nhân đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua môi trường mạng đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điều 17 nghị định này. Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu số 02 quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. Sơ khảo vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức cá nhân. Văn bản ý kiến của tổ chức cá nhân khai thác công trình thủy lợi về tình hình thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức cá nhân. Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép phải bổ sung bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cập nhật đến thời điểm đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép, trường hợp các thay đổi quy mô công suất thông số chủ yếu của các hoạt động được cấp phép phải bổ sung. Bản sao quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch chủ trương đầu tư dự án đầu tư, bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường, bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự án điều chỉnh. Hồ sơ cấp lại giấy phép. Trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 điều này, tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu số 03 quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp quy định tại điểm B khoản 1 điều này, tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu số 03 quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao các quyết định do cơ quan có thẩm quyền cấp về việc thay đổi tên doanh nghiệp do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức. Nghị định số 40/2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.